Truyền kể rằng, hôm kia nhân một ngày lễ hội, tiểu thư Visakha cùng với những thị nữ đi dạo chơi, sau đó đến tắm ở hồ nước công cộng xinh đẹp tại một công viên do phụ thân của cô kiến tạo. Đột ngột, một đám mưa to đổ xuống, tất cả mọi người ai ai cũng hối hả chạy tìm một nơi nào đó để trú mưa. Những thị nữ của cô cũng vậy. Riêng tiểu thư Visakha thì không hấp tấp, không vội vã, mà cứ chậm rãi, khoan thai từng bước một đi vào một trái lương đình. Hình ảnh ấy đập ngay vào mắt mấy người trong đoàn bà La Môn sứ giả đang đi tìm ý trung nhân cho con trai ông triệu phú. Họ kín đáo lặng lẽ quan sát cô gái, vừa tạo cho họ một ấn tượng tốt. Phải nói là cô ta quá xinh xắn, không những đẹp từ sắc diện đến dáng vẻ đoan trang, nho nhã, mà còn cái gì đó nơi nết hạnh, nơi tư cách cao quý nữa mà họ chưa nắm bắt hết. Quan sát kỹ thì họ thấy cô tiểu thư này có được các vẻ đẹp của mỹ nhân, nhưng họ chưa thấy tướng răng của cô ra sao. Phải nghe cô ta cười hoặc nói mới biết được. Và đoạn đối thoại thú vị sau đây xảy ra. Một vị lịch sự hỏi: "Thưa tiểu thư, sao tiểu thư không nhanh chân chạy đi trú mưa như mọi người, mà lại bước đi chậm rãi, khoan thai như thế? Không ngại mưa ướt xiêm áo hay sao?" Cô Visakha mỉm cười, dịu dàng nói: "Thưa ông, xiêm áo ướt thì ta có thể thay đổi cái khác được, nhưng khi tư cách, nết na và phẩm hạnh của người nữ đã ướt rồi, thì biết lấy cái khác nào ở đâu để thay đổi?" Vị sứ giả ngơ ngác chưa hiểu, cô lại phải giải thích một cách rộng rãi hơn: "Thưa ông, nếu muốn, tôi có thể chạy nhanh hơn cả lực sĩ Điền Kinh, nhưng tôi đã không làm vậy. Tại sao? Ví như có một vị vua đang mặc sắc phục triều đình, đội vương miện quyền quý, bỗng nhiên quấn bào, săn áo, hối hả chạy vào cung điện, thì đâu còn ra thể thống gì nữa. Một thất ngự tượng đỉnh đạt, bề vệ, mình mang đầy trang châu báu, thường thì uy nghi, chững chạc từng bước một, nay bỗng dưng đâm đầu, hớt hải bỏ chạy, tạo nên một cảnh tượng gì đó giống như giặc đuổi sau lưng. Một vị tỳ khưu với từng bước chân chậm rãi, ổn định, thảnh thơi, trông rất thanh thoát, khả kính, cũng bị thế gian chê cười khi ông ta xốc xếch y bát, chạy nhanh trên đường. Cuối cùng, một người nữ nếu săn sái bước vội, đi nhanh như đàn ông, thì còn đâu nữa cái dáng vẻ yểu điệu, khoan thai của một tiểu thư quê cát. Đấy là bốn nhân và vật trên thế gian này, bất cứ trường hợp nào cũng không được hối hả đi nhanh, bước nhanh hay chạy nhanh, thưa ông. Nó đánh mất tất cả mọi tư cách." Hiko Visakha trả lời, giai giọng nói thanh tao, dịu dàng, do lý luận, ví dụ sắc bén, cụ thể, đã cuốn hút mọi người xung quanh đến nghe cô diễn thuyết. Các vị trong đoàn Bà La Môn sứ giả vốn là những bậc đa văn, nhưng họ cũng chỉ biết lặng người, không ai dám có ý kiến gì nữa. Mọi kiến thức, hiểu biết của họ đã hoàn toàn bị hạ phong trước cô gái chỉ bằng tuổi cháu con mình. Khi từ giả, họ chỉ biết tâm phục, khẩu phục, nghiêng đầu: "Cảm ơn tiểu thư đã cho chúng tôi được mở rộng kiến văn." "Thưa, không dám ạ." Qua cuộc nói chuyện, mấy vị bà La Môn đã thấy rõ tướng răng của cô rồi, đều đặn, trắng và sáng ngời như ngọc. Vậy là cô ta có đủ năm vẻ đẹp của mỹ nhân. Mấy ngày hôm sau, âm thầm theo dõi, điều tra, đoàn Bà La Môn, sứ giả lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng cô bé kia là ái nữ của triệu phú Dhananjaya, là trưởng trấn thành của thành phố Saketa, vốn rất được mọi người tôn kính và ngưỡng mộ. Việc kể lại toàn bộ câu chuyện mắt thấy tai nghe cùng với kiến thức uyên bác của cô tiểu thư cho ông triệu phú Migara và trưởng công tử Bunakawatana nghe, vị trưởng đoàn sứ giả kết luận: tiểu thư kia là mỹ nhân của những mỹ nhân, vẹn toàn về sắc đẹp, kiến thức và nết hạnh, có lẽ hiếm có người thứ hai nào để so sánh. Tuy nhiên, nếu dạm hỏi thì phải thật tế nhị, trân trọng, vì cô ta chính là ái nữ của ông trưởng trấn thành Saketa, một vị triệu phú đệ nhất không ai sánh bằng, ngoại trừ trưởng giả cấp cô độc mà thôi. Triệu phú Migara nhíu mày, dè dặt hỏi: ông nghi ngại họ sẽ chê chúng ta nghèo hơn họ, không môn đăng hộ đối chăng? Tôi không dám nói vậy, vì sứ giả thưa tiếp: ý tôi là nên có một cái lễ hậu hỷ và phải đích thân ông chủ lớn đến Saketa một chuyến để lựa lời kết mối sơ giao. Ta với ông Dhananjaya vốn là chỗ quen biết trong một vài cuộc làm ăn trước đây. Vậy là tốt, vậy là hay, vậy là quý giá rồi. Và công tử Punakawatana cũng nên đi theo, vì tướng mạo của công tử rõ là một mỹ nam tử rất xứng đôi vừa lứa. Sau khi sắp đặt đâu ra đấy, ông triệu phú và con trai lên 10 cỗ xe quý phái, có 20 con bạch mã cao sang, trang điểm lộng lẫy, với 100 người hầu nam nữ cùng với lễ phẩm hậu hỷ, lên đường đến Saketa, ghé dinh cơ biệt phủ của ngài trấn trưởng. Kết quả cuộc lễ dạm hỏi thế là thành công, vì nghĩ đi nghĩ lại, gia đình triệu phú Migara và trưởng công tử Bunakawatana trông cũng xứng đáng cho con mình nương tựa, nên đại triệu phú Dhananjaya đồng ý. Thời gian sau, khi ngày cưới đã được ấn định, chính đích thân đức vua Basenadi trong lòng cũng háo hức. Ông thầm nghĩ: chính do ta đã mở miệng xin đức vua Bimbisara một ông triệu phú để làm giàu thêm cho đất nước. Xem nào, tính đến thời điểm này thì mới chỉ 9 năm. Ôi, chỉ mới 9 năm mà cha con ông Dhananjaya đã biến cái ngôi làng nghèo nàn ấy trở thành một thị trấn, rồi một thành phố thật sao? Và nó như thế nào mà bấy lâu ta chỉ nghe mọi người tấu sớ, hết lời tán thán, ca tụng, và ta cứ vậy mà phê chuẩn? Hay là dịp này ta hãy đi kinh lý một chuyến cho mãn nhãn tầm mắt? Khi nghe tin đức vua Basenadi muốn tham dự lễ cưới, triệu phú Migara rất sung sướng, vì như vậy là danh giá của gia đình ông càng được nâng cao, lại càng xứng đáng với gia đình nhà gái. Đến ngày, khỏi kể lại lực lượng đi rước dâu hùng hậu và rầm rộ như thế nào, khi hàng chục cỗ xe sang trọng, người và lễ phẩm của gia đình triệu phú Migara cùng với hàng chục cỗ xe vương giả của đức vua, thị thần, tùy tùng và quan quân mấy ngàn người tiền hô hậu ủng. Để chứng tỏ tư cách, địa vị và phẩm giá của một đại gia, triệu phú Dhananjaya đã đánh tiếng trước là không nhận thêm lễ phẩm của nhà trai và mọi sự cung đón, nghinh tiếp, chi phí tiệc tùng, giàu đông đến hàng ngàn người, nhà gái cũng sắp xếp, lo liệu được. Thế rồi, triệu phú Dhananjaya không những chu cấp tươm tất chỗ ngủ nghỉ, những buổi yến tiệc, ăn uống, mà còn phục vụ văn nghệ giải trí cho phái đoàn nhà trai một cách hiếu khách và đầy hào phóng. Ông triệu phú chủ nhà còn thuyết phục đức vua và phái đoàn triều đình ở lại luôn trong thời gian trời đang còn mưa gió. Đường xá về kinh đô còn có vẻ bất tiện. Đức vua đồng ý và rồi đã rất hài lòng về sự chăm sóc tận tình, tỉ mỉ, cẩn trọng và chu đáo của chủ nhà. Mà thật ra tất cả là do nhà tâm trí và cả bàn tay khéo léo của tiểu thư Visakha mới được vậy. Về việc trang hoàng, làm đẹp thành phố, chuẩn bị áo cưới, phục sức, trang điểm cho cô dâu cũng là chuyện hy hữu, kinh khiếp. Trước ngày đón hai phái đoàn ghé Saketa, triệu phú Dhananjaya đã cho đập bỏ hàng trăm ngôi nhà cũ nát trong thành phố, rồi cung cấp cho họ vật liệu, nhân công và tiền bạc để xây dựng nhà mới. Ông còn cho trang trí lại các con đường, cổng ngõ, yêu cầu trồng thêm cây xanh và cây hoa. Trong mấy tháng lễ cưới của con gái, ông trích quỹ để nhân dân thành phố cũng được tiệc tùng, ca nhạc, diễn kịch, đóng trò, biểu diễn thể thao và nhiều cuộc giải trí vui chơi khác. Truyền kể đầy ấn tượng, 500 thầy thợ vàng, bạc, khéo tay đã được mời đến. Bao nhiêu kim cương, ngọc quý đều được lấy ra cho họ chọn lọc, để họ trổ hết tài nghệ chế tạo những đồ trang sức, trang điểm quý giá Mahalata Basadana tinh phi có giá trị nghệ thuật cho cô dâu. Suốt 4 tháng trường mới xong. Việc may áo cưới cũng nhiêu khê, phức tạp y như thế, mới hy vọng tương thích với tác phẩm nghệ thuật trang sức của những người thợ kim hoàn thiện xảo. Họ còn phải may sắm thêm 100 bộ sim áo cùng đồ trang sức cho 100 cô bù dâu nữa, rồi còn thợ giỏi chế nước hoa, dầu thơm, mỹ phẩm các loại cho tất thảy nữ nhân dự lễ. Hai họ cũng khéo léo và tinh tươm vô cùng. Chuyện ăn, chuyện uống phục vụ cho đức vua, các quan đại thần, triệu phú, công nương đâu phải là dễ dàng gì. Hàng chục trưởng bếp trứ danh được thuê mời từ các tiểu quốc, phải tài giỏi, kinh nghiệm, cao tay nghề mới chế biến được những món ăn hợp khẩu vị cung đình, hoàng gia, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú gia. Về chuyện củi đun để lo việc nấu ăn cho hàng ngàn người mỗi ngày cũng không phải đơn giản. Vài tuần đầu là sử dụng gỗ thơm, củi thơm, sau đó là hàng chục kho củi đã hết nhẵn trong chỉ hơn một tháng. Cô Visakha từ chỉ huy bảo phải đi lấy gỗ ván, bất cứ nơi nào có gỗ ván để làm củi đốt. Thế là họ phải đi lấy gỗ ván trong khắp thành phố, và lạ lùng là ai cũng hoan hỉ tháo dỡ. Được hơn tháng nữa thì lại càng kiệt gỗ ván. Cô Visakha lại xuống lệnh cho mở tất cả những kho vải thô, nhúng dầu thay cho củi đun. Còn một vài ngày cuối cùng, khi những kho vải thô đã hết, họ phải sử dụng bất cứ vải gì miễn là đốt được, nấu ăn được. Thế là ròng rã 4 tháng trường, đại gia đình triệu phú, trưởng trấn thành Saketa, hào sản đãi khách một lần cho con gái về nhà chồng, mà sau đó nổi tiếng khắp châu Diêm Phù Đề. Thế mà đã hết đâu? Riêng hồi môn cho con gái thì sao? Ông triệu phú Dananjaya đã cho tiểu thư cưng yêu của hồi môn bao gồm 500 cỗ xe tiền vàng, tiền đồng, 500 cỗ xe chất đầy chén, đĩa, bát, mâm thau, điều bằng vàng, bạc hoặc đồng, lại còn trâm, vải, lọ bằng sành, sứ nữa. Nhiều thứ tơ, lụa, gấm, nhung quý giá khác nhau, vải vóc các loại khác nhau, lại còn đường, mật, xanh tô, gạo thơm, nếp thơm, bắp, đậu, kari, cùng với cày bừa, cuốc xẻng và những dụng cụ linh tinh thuộc nông nghiệp. Tháp Tùng còn 500 cỗ xe khác, mỗi cỗ xe có 3 người nữ tỳ, trang sức lộng lẫy, cùng với tất cả mọi tư trang, tư dụng, vật dụng không thiếu thứ gì. Gia súc được ông cho nguyên một trang trại lớn, chứa trong một cái chuồng với 3/4 dặm chiều dài và 8 cây sào chiều rộng đứng kề nhau. Chuyện chưa hết, khi tất cả gia súc được lùa đi thì khoảng chừng 60.000 bò đực và 60.000 bò cái ở các chuồng trại kế cận cũng phá rào nhảy theo đoàn gia súc của cô. Trước khi Visakha về nhà chồng, người cha sáng suốt còn khuyên dạy con gái 10 điều gia huấn mà ông Migara đã chỏng tai nghe lỏm từ phòng bên cạnh. Những lời đó là: không đem lửa từ trong nhà ra ngoài ngõ, không đem lửa từ bên ngoài vào trong nhà, chỉ cho đến những người có khả năng hoàn trả, không cho đến những ai không có khả năng hoàn trả, cho đến những người có thể hoàn trả hoặc những người không thể hoàn trả. Ngồi một cách an vui, ăn một cách an vui, ngủ một cách an vui, hàng trăm nôm ngọn lửa, coi chừng lửa, và cuối cùng phải biết tôn trọng và kính lễ những vị trời ở trong nhà. Vào ngày hôm sau, vì thương con gái, sợ con gái cô thế nơi nhà người, ông Dananjaya đã cẩn thận cho 8 người thân nhân, gia chủ lão thành, uy tín đi theo cô như là những người bảo trợ, đồng thời tham mưu cố vấn cho cô trong những lúc khó khăn và cũng để xử lý, đối phó với những ai bên nhà chồng chống đối cô, ăn hiếp cô hoặc buộc cô một cách vô cớ. Ngày cô rời khỏi nhà, nhân dân cả hàng chục ngôi làng khóc lóc đưa tiễn. Triệu phú Dananjaya xúc động quá, ông đã đồng ý cho phép bất cứ những người dân nào của 14 ngôi làng của ông do ông xây dựng bảo trợ, nếu như họ muốn đi theo với cô ta. Kết quả là có những ngôi làng đã hoàn toàn bị bỏ trống, nhưng ông triệu phú Migara chợt hoảng sợ khi nghĩ rằng mình phải nuôi thêm mấy ngàn người, nên ông không nhận. Phủ phàng hơn, ông đã đuổi họ về hết. Đến Sawathi, tiểu thư Visakha đi vào thành với hàng ngàn cỗ xe. Cô đứng trên một cỗ xe lộng lẫy nhất, do thế tất cả mọi người dân đều có thể nhìn thấy cô gái. Tuy chưa biết mặt mà danh tiếng của cô đã lẫy lừng ở kinh đô, đã làm cho họ vô cùng cảm mến, ngưỡng mộ. Đoàn xe phải dừng lại do sự chen lấn của hàng ngàn người, lại càng ngạc nhiên làm sao, không biết bao nhiêu là quà cáp do mọi người trao tặng nữa. Cô tiểu thư đành phải bước xuống xe, nhận lễ phỏng với nụ cười khả ái, với đôi lời cảm ơn ân cần, lễ độ. Sau đó, cô đã khởi tâm làm một việc lạ lùng Ngoạn mục không ai ngờ nổi là sai bảo quyến thuộc, gia nhân, nô bộc, thị nữ hạ hàng hóa xuống, chỉ chừa lại tư trang, tư dụng, châu báu, bạc tiền, tơ lụa, vải vóc cần thiết, còn bao nhiêu vật dụng linh tinh, sanh tô, đường, mật, ngũ cốc, vải vóc cả hàng trăm xe mà cha cho, bảo phân phát hết cho mọi người có mặt và cả những gia đình ven đường. Tiếng mọi người ca tụng, tán thán, cười vui, hôm đó là hiện tượng hy hữu, độc nhất vô nhị ở kinh đô Sawatthi này. Rồi về nhà chồng, một thời gian sau, mọi người từ thân bằng quyến thuộc đến gia nhân, người hầu, thị nữ, ai ai cũng mến yêu và quý trọng cô. Mọi công việc từ trong ra ngoài, một tay cô quán xuyến chu đáo tất cả, mà không hề tỏ ra sai bảo hoặc chỉ tay năm ngón. Tình thương và tâm từ ái của cô như hương thơm dịu dàng tỏa ra bao trùm cả không gian sống, người và vật. Một đêm kia, tiết trời mưa lạnh, ngoài chuồng nuôi gia súc có tiếng thú kêu bất thường. Thì nữ cho biết là có một con ngựa cái sắp đẻ, có lẽ khó khăn nên nó vật vã, đau đớn như vậy. Cô Visakha vùng dậy cùng các gia nô nam và nữ đốt đuốc ra tận nơi, sai lấy thêm cỏ phủ chuồng cho ấm, sai nấu nước nóng tắm rửa, lau khô rồi thoa dầu ngăn ngừa độc trùng. Đồng thời tự tay cô ve vuốt, nói lời trìu mến, thiết thân, như xoa dịu cơn đau cho nó. Quả nhiên, bò không còn quằn quại kêu rống nữa, và sau đó, mấy người hầu nam đã giúp nó sinh con một cách an lành. Duyên sự khác, ông Nigara là đệ tử trung kiên và thuần thành của phái Ni Kiền Tử, Nigantha Natabutta. Ngày nọ, ông thỉnh về nhà rất đông tu sĩ lõa thể. Khi các vị ấy đến, ông Nigara bảo với cô rằng: hôm nay ta đã thỉnh mời các bậc A-la-hán đến nhà để cúng dường, con hãy ra chào mời và đảnh lễ quý ngài cho phải đạo. Thoạt nghe danh từ A-la-hán, cô vô cùng hoan hỷ, trang điểm qua loa rồi bước ra. Nhìn thấy những tu sĩ lõa lồ, nghênh ngang ngồi, đứng, có vẻ quá tự do, phóng túng trong và ngoài trang viện, nàng vội vã thối lui. Một phụ nữ thanh nhã, đoan trang như cô, thật không thể nào chịu đựng được hình ảnh kệch cỡn, thô tục ấy. Nàng nói với cha chồng: cha đã không lịch sự, thiếu tế nhị khi bắt con phải ra chào hỏi cái đám người hoang dã rừng rú ấy. Hoang dã rừng rú? Ông triệu phú trố mắt. Chính con đã phỉ báng các bậc A-la-hán đấy. Nếu là bậc A-la-hán thật sự thì hoàn toàn khác thế. Họ thanh sạch, tinh khiết, từ tâm hồn đến thể chất, từ tướng mạo, dáng vẻ cho đến sắc phục, thưa cha. Thoáng nghe đoàn đối thoại vọng vào, một vị trưởng lão râu tóc xồm xoàm cho gọi triệu phú Migara lại, rồi nghiêm khắc la rầy như sau: tại sao trong ngôi nhà thuần thiện này lại có mặt một cô con gái vốn là đệ tử của ông Cù Đàm nhỉ? Thưa vâng, đệ tử đã sơ xuất, đã có lỗi, xin sám hối với sư phụ. Sám hối không chỉ là nói suông, phải đuổi con quỷ khái ấy ra khỏi nhà. Thưa vâng. Vâng thì vâng vậy, nhưng khi đám đạo sĩ lõa thể rời khỏi nhà rồi, ông triệu phú tỉnh táo lại, thầm suy nghĩ: con dâu của ta là con nhà có giáo dục, đã đối xử phải lẽ với chồng, với cha chồng, với kẻ ăn, người ở, lại còn quán xuyến mọi việc trong ngoài, đâu cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Từng món ăn phục vụ chồng, cha chồng đều là thượng vị, đinh tươm, như có trái tim ở trong từng món nem nấu. Chuyện xảy ra vừa rồi, con dâu ta hơi quá khích, mà chính các bậc thầy của ta cũng hơi quá khích. Nếu đuổi đi thì con trai ta chắc sẽ phiền lòng, sầu khổ. Và ngôi nhà này thật không dễ gì kiếm ra một cô dâu thứ hai như thế. Hy vọng là từ từ ta sẽ cảm hóa cô ta theo cái đạo của mình. Một ngày nọ, ông Migara đang ăn một bữa cơm sang trọng. Trên cái mâm có chén bát bằng vàng. Lúc đó cô Visaka đang đứng quạt hầu cho ông, nhìn thấy một vị sư khất thực đang đứng trước ngoài sân nhà. Cô bèn đứng né qua một bên để ông Migara có thể trông thấy. Ông Migara tuy đã thấy nhưng vẫn tiếp tục ăn và không hề để ý đến vị sư. Do thế cô đã nói vọng ra bên ngoài rằng: Bạch ngài, xin ngài hãy hoan hỷ bước sang nhà khác, vì cha chồng của con hôm nay đang ăn một món ăn đã siêu nguội, Urarakan. Vậy là quá đáng, quá đáng. Ông Nihara đùng đùng nổi giận, đẩy tung mâm chén bát, đứng dậy quát lớn: Sẽ tống cổ ngươi đi thôi. Chuyện ngươi phỉ báng các vị A-la-hán ta còn canh cánh bên lòng, bây giờ ngươi lại còn phỉ báng cả ta nữa, ta không chịu đựng được nữa rồi. Cô Visaka phân trần: Chuyện ấy không phải là phỉ báng thưa cha, cha đã hiểu lầm rồi. Không hiểu lầm gì cả, cái chữ, cái nghĩa sờ sờ ra đó, ai mà cũng không hiểu cơ chứ. Con nói siêu nguội là nói nghĩa ẩn bên sau. Thôi, câm miệng đi, ta sẽ đuổi, ta sẽ đuổi. Chợt cô Visaka cứng cỏi đáp lại: Đâu có dễ gì thưa cha. Ông sừng sộ: Tại sao hả? Tại sao ta không thể đuổi được hả? Thưa cha, khi con đến ngôi nhà này, quang minh chính đại, có sự đưa đón cả hai họ, có sự chứng giám của đức vua, vậy thì nếu con ra đi thì cũng phải quang minh chính đại như thế. Ông Migara cứng lưỡi, đớ người. Quả thật chỉ một câu nói của cô, ông đã lúng túng, không đáp được. Chờ cô cất giọng vừa dịu dàng, vừa rắn rỏi: Có thể vấn đề được gói gọn lại thưa cha. Khi về đây, cha của con đã gửi theo 8 vị trưởng lão uy tín để đỡ đầu cho con. Đã có nói với họ rằng, vì nhà chồng, nếu con gái tôi có phạm lỗi lầm gì, xin các vị hãy quan sát, dò xét vấn đề cho cặn kẽ. Sao cha không đem vấn đề vừa rồi ra giữa hội đồng để cùng với họ đáp, vấn cho công bằng, xem thử con có lỗi hay không có lỗi. 8 vị trưởng lão được triệu tập, cuộc thẩm án bắt đầu. Vị thứ nhất, ông Triệu Phú, thuật lại chuyện bữa ăn vị sư khất thực và cô con dâu đã nói là món ăn siêu nguội, rồi kết luận: Thưa các vị, nói thế là phạm thường, là phỉ báng cha chồng, thật không thể dung thứ được. Một vị trưởng lão nhíu mày rồi hỏi cô: Có phải sự thật cô đã nói đúng nguyên văn như vậy không, Visakha? Thưa đúng, con đã nói như thế. Con có nói đến món ăn siêu nguội, nhưng con nói theo pháp ngữ mà cha chồng của con lại hiểu theo thường ngữ. Khi mọi người ai cũng thắc mắc, không hiểu, thì cô đã giảng giải cặn kẽ như sau: thường ngữ là nói theo nghĩa thông thường của người đời, còn pháp ngữ là nói theo nghĩa nội dung của giáo pháp. Thưa cha, thưa các vị trưởng lão, cô nói tiếp: tất cả nhân thân, gia cảnh, tài sản, kể cả thức ăn, vật uống mà chúng ta thọ dụng ngày hôm nay là quả báo do nhân đã tạo từ quá khứ, và nhân mà chúng ta tạo tác làm ra ngày hôm nay, kiếp này, thì chúng ta sẽ thọ nhận quả báo ở tương lai. Vậy tất thảy những thọ dụng, món ăn ngày hôm nay vốn nó đã cũ do được nấu nướng, chiên xào từ kiếp trước. Hôm ấy, cha chồng của con đang thọ thực, có một vị sư đang đứng trì bình trước sân nhà. Dù thấy nhưng ông không cúng dường, nghĩa là không tạo tác, không nấu ăn, món ăn mới cho kiếp sau. Ông giả vờ không thấy, cúi xuống và tiếp tục thọ dụng món ăn cũ, món ăn đã được nấu từ ngày trước, kiếp trước. Vậy con bảo là cha con đang ăn món ăn siêu nguội, là nói theo pháp ngữ. Như thế thì con lỗi lầm ở chỗ nào, phỉ báng ở chỗ nào? Hay là con đã nói đúng với sự thật? Ví như chân như thật, nhân quả ba đời. Con nói với thiện ý để cha chồng của con biết tạo nhân mới trong kiếp này, để kiếp sau được quả báo hạnh phúc, an lạc hơn. Như vậy ngược lại, con đã không có tội mà lại là người có công mới phải chứ? Hội đồng im lặng. Mấy vị trưởng lão thế nhì chỉ đưa mắt nhìn ông triệu phú không nói gì.